hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 25. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem câu thứ 15 của Cảm ứng thiên. Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Bắt đầu từ chỗ này, cho đến câu thứ 36. Đến câu 36 là dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa tiên giả, đương lập tam bách thiện. Đoạn này đều là nói về phước báo. Ở trong toàn văn là đoạn lớn thứ ba. Tám chữ là nói tổng quát. Tỳ đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Con người cần phải đoạn ác tu thiện. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Hết thảy chúng sanh, có người nào không cầu phước báo? Có người nào lại mong muốn gặp tai họa? Thế nhưng bạn phải biết rõ phước báo từ đâu mà có, tai họa từ chỗ nào mà ra. Tám chữ này chính là chỗ cội nguồn của các hung họa phước. Nhưng điểm mấu chốt trong tám chữ này chính là đạo. Đạo này phải hiểu như thế nào? Ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Thông thường nói đạo là lý, đạo lý. Đạo cũng là con đường. Vậy thế nào là tị đạo? Thế nào là phi đạo? Đây là điều mà chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Thiện tâm, thiện hạnh chính là thị đạo. Tâm hạnh bất thiện là phi đạo. Đây là nói từ trên nhân, là cát, là phước. Đây chính là thị đạo. Là hung, là tai, là họa, đó chính là phi đạo. Đây là nói từ trên quả. Những sự lý nhân quả này chúng ta đều phải hiểu rõ. Tiêu chuẩn mà trong Phật Pháp lập chính là tánh đức. Phàm là tương ưng với tánh đức chính là thị đạo. Ngược lại với tánh đức chính là phi đạo. Tánh đức nói đến cực điểm chính là nhất niệm tâm tánh. Cho nên, nói đến cứu cánh thì nhất niệm là thị đạo. Nhị niệm, tam niệm thì là phi đạo. Tiêu chuẩn này cao. Đây là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ. Chỉ có các ngài mới có năng lực giữ được nhất niệm, không rơi vào niệm thứ hai. Cho nên, quả báo của các ngài là đại cát, đại phước. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Đại Thừa thường nói nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới từ đâu mà có vậy? Từ nhất niệm mà có. Nếu như chúng ta không giữ được nhất niệm, không giữ được, thì biến thành tam tâm dị ý. Vậy liền biến hiện ra thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đối với Pháp Thân Đại Sĩ mà nói là phi đạo. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Bản thân không làm được, nhưng không thể không biết. Chỗ tốt của biết là trong quá trình tu học không đến nỗi được ít cho là đủ. Biết cảnh giới hiện tại rất hữu hạn, còn phải phấn đấu nỗ lực không ngừng nâng lên cao. Thế nhưng ở trước mắt chúng ta hạ mức độ của đạo xuống thấp, hạ đến thấp nhất. Cái gì là đạo? Ngũ giới thập thiện là đạo. Cái gì là phi đạo? Phá giới thập ác là phi đạo. Tiêu chuẩn hạ đến mức này thì chúng ta đã hiểu rõ, đã sáng tỏ, đã có chỗ bắt tay vào. Bắt tay từ đâu? Đây là nói với đại chúng thông thường. Nếu như đối với đồng tu niệm Phật chúng ta mà nói, đồng tu niệm Phật, vì sao bạn niệm Phật? Mục đích của niệm Phật ở đâu? Hy vọng cầu sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, hy vọng này không thể tan dở, nhất định phải thực hiện. Dù cho là vãng sanh hạ phẩm của cõi phàm thánh đồng cư cũng không tan dở, nguyện của bạn cũng viên mãn rồi. Mức độ thấp nhất này là gì vậy? Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn nói với chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Đây là mức độ thấp nhất. Đây là muốn cầu vãng sanh ngay trong đời này thì không thể không biết. Trước đây chúng tôi đã từng giảng qua tịnh nghiệp tam phước nhiều lần rồi. Có băng ghi âm, cũng có băng ghi hình. hình như cũng có cuốn sách nhỏ lưu thông. Phật nói tam phước, tổng cộng đã nói 11 câu. 11 câu này chính là đạo. Trái ngược 11 câu này chính là phi đạo. Phước thứ nhất là phước trời người, cũng chính là đạo trời người. Bạn có thể phụng hành thì đời đời kiếp kiếp không mất thân người. Bạn không thể phụng hành thì đó chính là phi đạo. Phi đạo là ba đường ác, nhất định phải đọa vào ba đường ác. Bốn câu này là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có hiểu ý nghĩa này hay không? Chúng ta có chịu làm hay không? Trong câu thứ nhất nói rõ, thập thiện là căn bản của căn bản. Thế nào gọi là hiếu? Thế nào gọi là kính? Không thể không hiểu rõ ràng, không thể không sáng tỏ. Ở đây, tôi sẽ không giảng nhiều nữa. Phước thứ hai là vị thừa, tiêu chuẩn mà người vị thừa tu có ba câu: thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Đây là vào cửa Phật. Phước thứ nhất là nền tảng để vào cửa Phật, vẫn chưa vào cửa. Đến phước thứ hai mới là vào cửa. Làm học trò của Phật, đệ tử Phật, chúng ta tự nghĩ xem, chúng ta có tư cách làm học trò của Phật chưa? Học trò của Phật nhất định phải tuân thủ sự ràng buộc của tam quy. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta không trái nghịch với giáo huấn của Phật. Tam quy, điều thứ nhất là quy y Phật. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng, rất tường tận trong truyền thọ tam quy. Quy y Phật là giác mà không mê. Chúng ta khởi tâm độc niệm, lời nói, việc làm có phải là giác mà không mê hay không? Giác là thị đạo, mê là phi đạo. Tư tưởng kiến giải của chúng ta có chính xác hay không? Tư tưởng kiến giải thuần chánh, tương ưng với Phật là thị đạo. Tư tưởng kiến giải bất chánh, tà tri, tà kiến là phi đạo. Đây là ý nghĩa của quy y Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Tăng là sáu căn thanh tịnh, mảy trần không nhiễm. Chúng ta nghĩ thử xem, tâm của chúng ta có thanh tịnh không? Ý niệm của chúng ta có thanh tịnh không? Thân của chúng ta có thanh tịnh không? Hoàn cảnh sinh sống của chúng ta có thanh tịnh không? Thanh tịnh là đạo, không thanh tịnh là phi đạo. Cho nên, đệ tử của Tam Bảo, mỗi niệm phải tương ưng với giác chánh tịnh. Đây là thị đạo. Nếu mỗi niệm là mê, tà, nhiễm, đây là phi đạo. Tư tưởng, ngôn hạnh phải y theo giới luật. Đặc biệt là người sơ phát tâm. Thực ra mà nói, từ sơ phát tâm cho đến Như Lai địa, Bồ Tát đặc giác đều nghiêm trì giới luật. Quý vị đã khi nào thấy Phật Bồ Tát phá giới, phạm giới hay chưa? Không hề thấy qua. Hình tượng của Phật Bồ Tát đều là lợi ích chúng sanh. Đệ tử Phật phải lấy Phật Bồ Tát làm tấm gương. Học Phật phải học cho giống. Lấy cái hình tượng này làm tấm gương cho xã hội, cho tất cả chúng sanh, làm tấm gương tốt. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Không phạm oai nghi. Oai nghi chính là tấm gương tốt. Phước thứ ba là nền tảng của Bồ Tát Đại Thừa. Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề chính là phát tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện phát rồi thì phải thực hiện. Vậy nguyện đó không phải là nguyện suông. Phải làm được. Cho nên Bồ Tát có tâm hổ thẹn. Hổ thẹn đang thúc đẩy họ, khiến họ có thể nỗ lực hướng thượng, dũng mãnh tinh tấn. Hổ thẹn là đạo. Không hổ, không thẹn, không biết xấu hổ là phi đạo. Tin sâu nhân quả. Tôi đã giảng câu này rất nhiều. Nhân quả này không phải là nhân quả thông thường. Nhân quả thông thường thì Bồ Tát đâu có đạo lý không biết. Nhân quả này là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đích thực Đạo lý này người biết được không nhiều. Đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Đọc tụng Đại Thừa chính là thân cận chư Phật Như Lai. Một ngày cũng không được luống qua. Mỗi ngày đều phải thân cận chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai ở đâu vậy? Các kinh Đại Thừa chính là chư Phật Như Lai. Mỗi ngày phải đọc tụng. Phương pháp đọc tụng là trước tiên thân cận một vị thiện tri thức. Đây là bí quyết cầu học, cầu đạo của thế xuất thế gian. Người thời xưa gọi là sư thừa. Nhất định phải thành tựu ở chỗ vị thiện tri thức đó. Rồi sau đó mới có thể đi tham học vô lượng thiện tri thức. Ở dưới tòa của một vị thiện hữu thành tựu bản định tham học thì mới có năng lực tham học. Bản lĩnh này là gì? Trong kinh Bát Nhã gọi là căn bản trí. Tham vấn tất cả thiện tri thức là thành tựu hậu đắc trí. Lúc đó trí tuệ mới viên mãn. Phần cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm đã làm tấm gương cho chúng ta. Tiện tài đồng tử thân cận Bồ Tát Văn Thù, đây là một vị tiện tri thức, đó là sư thừa. Ở dưới tòa của Văn Thù đã đạt được căn bản trí. Sau đó ra ngoài tham học, 53 lần tham học nữa là thành tựu viên mãn hậu đắc trí. Vậy là trí tuệ đã viên mãn. Không có căn bản trí thì bạn không có năng lực tham học. Căn bản trí là thật trí, trí tuệ chân thật. Họ có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh, đúng sai, thiện ác, lợi hại. Họ vừa tiếp xúc liền biết rõ. Cho nên ra ngoài tham học, bất luận gặp người nào, bất luận gặp phải việc gì, đối với họ đều là khai trí tuệ. Sẽ không gặp phải chướng ngại. Nếu bạn không có bản lĩnh này mà bạn đi tham học, một vị thiện tri thức chỉ cho bạn một con đường. Hai vị thiện tri thức chính là hai con đường. Ba vị thiện tri thức chính là ngã ba đường. Bốn vị thiện tri thức chính là ngã tư đường. Bạn đi về đâu đây? Bạn không biết đi con đường nào. Nếu bạn có bản lĩnh, bạn có thể phân biệt, có thể nhận biết, thế thì không sợ. Dù thân cận nhiều tiện tri thức hơn nữa, nhưng phương hướng của bạn, mục tiêu của bạn chắc chắn không thay đổi. Chúng ta xem thiện tài động tử làm mẫu cho chúng ta. Thiện tài động tử thân cận Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù dạy ngài điều gì? Dạy ngài pháp môn niệm Phật. Trong kinh văn không xem thấy. Trong văn tự không có ý nghĩa đầy đủ. Vậy ý nghĩa nằm ở đâu? Bồ Tát Văn Thù cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là môn sinh đắc ý nhất của ngài. Nếu như không kế thừa y bát của ngài, thì sao có thể nói là đệ tử truyền pháp? Bạn phải hiểu rõ ý nghĩa này. Thế Tôn dạy, y nghĩa bất y ngữ, trong tứ y pháp cho chúng ta. Bạn phải thể hội được ý nghĩa này. Hãy thử xem hiện tại đi thăm học với những ai. Vị thiện tri thức thứ nhất là tỳ kheo Kiết Tường Vân. Dạy ông điều gì? Dạy ông Bát Chu Tam Muội. Bát Chu Tam Muội là chuyên niệm A-di-đà Phật, còn gọi là Phật lực Tam Muội. Vị thiện tri thức cuối cùng là Bồ Tát Phổ Hiền Tập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Từ đầu đến cuối chính là một pháp môn niệm Phật. Ông làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. Đó là tị đạo phải tiến, dũng mãnh tinh tấn. Phi đạo phải lui thật nhanh. Hai câu nói này là nói tổng quát. Không những bản thân chúng ta hiểu rõ, hơn nữa còn phải thường xuyên khuyên bảo người khác, giúp đỡ người khác. Đây là phần sau cùng của tam phước khuyến tấn hành giả. Nói tóm lại, 11 câu này, 10 câu đầu là tự lợi, câu cuối cùng là lợi tha. Tự lợi rồi sau đó mới có thể lợi tha. Chính mình chưa có thành tựu mà muốn lợi ích người khác, ở trong kinh Phật thường nói không có chuyện này. Cho nên hai câu tám chữ này có hàm nghĩa rất sâu, rất rộng. Đây là tổng cương lĩnh của tiện phước. Tiếp theo mới dạy cho chúng ta ở trong đời sống thường ngày làm thế nào tu tiện, tu phước, tích công, lụy đức. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.